Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp sau khi Trung Quốc mở cửa. Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trong buổi họp báo hôm 12 tháng 1 sau khi được hỏi về việc Trung Quốc thông báo mở cửa biên giới từ ngày 8 tháng 1 trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Bà Hằng được tờ Người Lao Động dẫn lời nói rằng với việc Trung Quốc chính thức mở cửa và dịch đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với tình hình mới và phù hợp với lợi ích thiết thực của cả hai bên. Quan điểm của Việt Nam là tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, bà Hằng nói theo báo Tuổi Trẻ. Bà Hằng cũng nói thêm rằng, công dân Việt Nam muốn đi đến các nước, trong đó có Trung Quốc, cần chủ động theo dõi, cập nhật chính sách visa, các quy định về xuất nhập cảnh và phòng chống dịch ở nước sở tại. Theo Reuters, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, Trung Quốc hôm 8 tháng 1 đã dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch đối với du lịch nước ngoài và tái mở cửa biên giới cho du khách quốc tế. Việc nới lỏng các hạn chế đánh dấu sự gỡ bỏ cuối cùng đối với chính sách không COVID từng gây nhiều tranh cãi của nước này. Trong vài năm qua, chính sách này đã bảo vệ 1,4 tỷ người dân Trung Quốc khỏi bị nhiễm COVID, nhưng cũng đã cắt đứt họ với phần còn lại của thế giới. Giờ đây, khách du lịch đến Trung Quốc sẽ không cần phải cách ly mà chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước đó, theo Reuters. Theo Reuters, các nhà đầu tư hy vọng việc mở cửa trở lại sẽ tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ đô la đang trải qua mức tăng trưởng chậm nhất trong gần nửa thế kỷ. Việc mở cửa biên giới diễn ra trước thời điểm bắt đầu năm mới âm lịch, vốn là thời điểm đi lại hàng năm lớn nhất thế giới trước khi xảy ra đại dịch. Dự kiến sẽ có khoảng 2 tỷ chuyến đi trong năm nay, gần gấp đôi so với năm ngoái.
Trả lời câu hỏi về sự kiện Tòa án tối cao Philippines mới đây cho rằng thỏa thuận hợp tác khai thác năng lượng của nước này với Trung Quốc và Việt Nam là vi hiến và đưa ra phán quyết hủy bỏ thỏa thuận này. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 12 tháng 1 nói mọi hoạt động hợp tác cần phù hợp với luật pháp quốc tế. Tại buổi họp báo ngày 12 tháng 1, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng nói là quốc gia ven biển và là thành viên của UNCLOS 1982. Việt Nam cho rằng mọi hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác biển, cần phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà Phạm Thu Hằng nhắc lại rằng, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cho rằng các hoạt động hợp tác quốc tế cần tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của các nước, nhưng không cho biết Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào trước phán quyết của Tòa án Philippines. Trước đó vào ngày 10 tháng 1, Tòa án tối cao ở Philippines tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận giữa Công ty Dầu khí Quốc gia Philippines do nhà nước điều hành với Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam trong khu vực có diện tích 142.886 cây số vuông trên biển. Tòa tối cao Philippines cho rằng thỏa thuận thăm dò năng lượng năm 2005 của nước này với các công ty Trung Quốc và Việt Nam là bất hợp pháp. Tòa nói, Hiến pháp Philippines không cho phép các thực thể nước ngoài khai thác tài nguyên thiên nhiên và nhà nước Philippines phải kiểm soát và giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và các công ty liên quan phải thuộc sở hữu đa số của Philippines. Tình trạng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông luôn đề ra nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động năng lượng. Thực tế này đã khiến cho Philippines gặp khó khăn trong việc tìm đối tác nước ngoài để khai thác tài nguyên, ngay cả trong các khu vực không có tranh chấp ở Biển Đông. Mặc dù tòa trọng tài đã làm rõ những quyền lợi của Manila trong phán quyết năm 2016, những nỗ lực nhằm tìm kiếm một phương cách khả thi về mặt pháp lý để hợp tác trong việc thăm dò năng lượng đã nhiều lần gặp trở ngại. Chính phủ tiền nhiệm của Philippines vào tháng 6 năm ngoái đã từ bỏ nỗ lực mới nhất, viện dẫn những ràng buộc về hiến pháp và các vấn đề về chủ quyền. Vào đầu tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố Philippines phải tự tìm cách khai thác trữ lượng năng lượng chưa được khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, ngay cả khi không có chuyên gia của Trung Quốc. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 12 tháng 1 công bố bản phúc trình toàn cầu 2023 và nhận định rằng trong năm 2022, chính quyền Việt Nam, ngoài chính sách đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền, đã gia tăng đàn áp tới các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch nói, năm 2022, chính sách đàn áp triệt để các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến của chính quyền Việt Nam đã lan tới cả các nhà lãnh đạo môi trường dòng chính và các tổ chức quốc tế, và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mà Việt Nam đưa ra vào tháng 8 năm ngoái. Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cho rằng, nghị định bao gồm những quy định chung chung, trong khi những quy định này lại mang tính quyết định cho việc chấm dứt hay cho phép một tổ chức phi chính phủ hoạt động. Chẳng hạn, tổ chức này dẫn chứng quy định về việc các tổ chức phi chính phủ quốc tế không được làm các việc không phù hợp với lợi ích quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, và trái với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam. Human Rights Watch cho rằng các thuật ngữ trong quy định trên không hề được định nghĩa, giải thích hay phụ chú gì, nhưng nếu một tổ chức nào bị coi là vi phạm các điều khoản này thì sẽ bị chấm dứt hoạt động. Phúc trình dài 712 trang của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đánh giá rằng tình trạng đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn tiếp diễn mà không hề thuyên giảm trong năm qua. Theo Human Rights Watch, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người vì họ đã ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình. Chỉ tính riêng trong năm 2022, các tòa án tại Việt Nam đã kết tội ít nhất là 35 người và tuyên án họ với những mức án tù nặng nề mà theo Tổ chức Nhân quyền chỉ vì họ lên tiếng phê phán chính quyền và vận động cho nhân quyền, môi trường hoặc dân chủ. Trong số này có nhà báo công dân Lê Văn Dũng, nhà hoạt động Đinh Văn Hải và blogger Bùi Văn Thuận. Bên cạnh đó, Công an Việt Nam hiện cũng đang tạm giữ ít nhất là 17 người chưa được xét xử với các cáo buộc mang động cơ chính trị, trong đó có các nhà bảo vệ nhân quyền Trần Văn Bang, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Lân Thắng và Bùi Tuấn Lâm. Dẫn chứng các vụ xét xử đối với nhà báo Phan Văn Lợi, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, nhà hoạt động truyền thông về môi trường Bạch Hùng Dương và nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh, người đã được trao giải thưởng quốc tế về môi trường Goldman năm 2018. Human Rights Watch cho rằng chính quyền Việt Nam đang càng ngày càng đàn áp mạnh tay hơn đối với các nhà hoạt động, sử dụng các cáo buộc tội danh mang động cơ chính trị như tội trốn thuế, rồi áp đặt các án tù nặng nề trên họ. Tình trạng chính quyền áp đặt kiểm soát nghiêm ngặt truyền thông, cấm các kênh báo chí độc lập hoặc thuộc sở hữu tư nhân hoạt động, chặn truy cập Internet, đóng các blog và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet gỡ bỏ thông tin hay các tài khoản mạng xã hội bị cho là trái ý về chính trị cũng được nêu lên trong phúc trình của Human Rights Watch. Tổ chức Nhân quyền Quốc tế còn ghi nhận tình trạng kiểm soát và cấm xuất cảnh đối với những người bất đồng chính kiến, như trường hợp cấm luật sư nhân quyền Võ An Đôn và gia đình ông rời khỏi Việt Nam đi Mỹ với lý do an ninh quốc gia vào tháng 8 năm ngoái, và nhiều trường hợp khác bị cấm xuất cảnh như Linh Mục Trương Hoàng Vũ, y sĩ Eban, y khiêu Nie và bà Nguyễn Xuân Mai. Ngoài ra, phúc trình của Tổ chức Nhân quyền cũng đề cập đến sự kiện Công an Việt Nam đã can thiệp, không cho những người ủng hộ tham gia và ép buộc hủy bỏ một sự kiện gây quỹ từ thiện do cộng đồng người Ukraine ở Hà Nội tổ chức vào tháng 3 năm ngoái nhằm giúp đỡ cho các nạn nhân chiến tranh tại quê nhà của họ. Phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được thực hiện hàng năm nhằm đánh giá tình hình nhân quyền của gần 100 quốc gia trên toàn cầu. Đại diện của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế kêu gọi các nhà tài trợ và các đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam hãy lên tiếng để phản đối cách hành xử vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền. Giới thiệu phúc trình, quyền giám đốc điều hành của Human Rights Watch, bà Tirana Hassan nói rằng, trong một thế giới mà quyền lực đã thay đổi, việc bảo vệ nhân quyền không thể cứ mãi chỉ dựa vào một nhóm nhỏ các chính phủ chủ yếu ở khu vực phía Bắc bán cầu. Bà nói, việc thế giới huy động xung quanh cuộc chiến của Nga ở Ukraine cho ta thấy được tiềm năng phi thường khi các chính phủ thực hiện nghĩa vụ nhân quyền của họ trên phạm vi toàn cầu. Trách nhiệm của từng quốc gia, lớn cũng như nhỏ, là phải áp dụng khuôn khổ nhân quyền vào các chính sách của mình và cùng làm với nhau trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền.
Hôm 11 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một chiến dịch vận động toàn cầu yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam cầm mà không có lý do chính đáng, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang của Việt Nam. trong sáng kiến vận động phóng thích tù nhân lương tâm bị giam cầm vô cớ, gọi tắt là sáng kiến không lý do chính đáng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, khi các tù nhân chính trị trên khắp thế giới bắt đầu một năm nữa sau song sát, Hoa Kỳ tuyên bố khởi động sáng kiến không có lý do chính đáng nhằm nâng cao nhận thức quốc tế về hoàn cảnh các tù nhân chính trị và gia đình của họ, đồng thời ủng hộ việc trả tự do cho tất cả các cá nhân trên toàn thế giới bị giam giữ một cách bất công. Những cá nhân được nêu bật trong sáng kiến này là biểu tượng cho tù nhân chính trị bị chính phủ giam giữ ở mọi khu vực trên thế giới, Bộ cho biết thêm. Nhiều người phải chịu tra tấn bạo lực trên cơ sở về giới tính, điều kiện vô nhân đạo, cưỡng bức mất tích và các hình thức lạm dụng khác. Một số bị giam giữ để trả thù vì phản đối ôn hòa và trần tham nhũng hoặc đưa tin chỉ trích chính phủ. Nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù 9 năm tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, được nêu tên trong số 18 tù nhân lương tâm đầu tiên trên thế giới nằm trong sáng kiến này của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây là những người đã bị bỏ tù vì thực thi nhân quyền của họ, Bộ này cho biết. Là một nhà báo và tác giả nổi tiếng, bà Phạm Đoan Trang đã vận động ôn hòa cho nhân quyền, pháp quyền và một Việt Nam hòa nhập hơn. Bà đã dũng cảm đưa tin về các vấn đề xã hội mà trước đây truyền thông Việt Nam không đưa tin và được trao giải thưởng Phụ nữ cao đẳng quốc tế 2022. Theo báo cáo, bà đã bị kết án 9 năm tù vì những hoạt động nhân quyền của mình. Không ai phải sợ bị bỏ tù vì bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về chiến dịch vận động trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang. Từ bang California, Hoa Kỳ, bà Vi Trần, đồng giám đốc của tổ chức phi chính phủ LIV, đồng thời là một người bạn của bà Phạm Đoan Trang, nêu nhận định với VOA về chiến dịch này.
Trường hợp của Phạm Đoan Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ nêu tên trong 16 người đầu tiên này, đó là một việc tốt cho tình hình nhân quyền của Việt Nam. Bởi vì tuy là Việt Nam đã được đắc cử vào cái Hội đồng Nhân quyền của UNHRC, nhưng mà mọi người cũng đều biết là cái sự thật ở Việt Nam, những cái quyền con người là không có được đảm bảo, đặc biệt là cái quyền của những người viết báo và những người viết báo độc lập. Thế thì em cảm thấy là trường hợp của Phạm Đoan Trang là được nêu rõ như vậy thì nó là một cái động thái cho thấy là Hoa Kỳ ít nhất cũng để tâm đến tình hình nhân quyền của Việt Nam.
Sáng kiến không lý do chính đáng là nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ xuất phát từ các cam kết của Washington tại hội nghị thượng đỉnh dân chủ đầu tiên do Hoa Kỳ tổ chức diễn ra vào tháng 12, 2021. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói rằng chiến dịch vận động này sẽ được Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện không chỉ ở Washington mà còn ở các đại sứ quán và lãnh sứ quán Mỹ trên khắp thế giới và rằng chúng tôi ủng hộ việc trả tự do cho những người này và tất cả các tù nhân chính trị thông qua ngoại giao công chúng, cam kết song phương tiếp cận các tổ chức quốc tế và gặp gỡ với các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ và gia đình các tù nhân chính trị, Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị và kêu gọi tất cả những ai tin vào tính phổ quát của nhân quyền và các quyền tự do căn bản hãy ủng hộ sáng kiến này. Ngoài Phạm Đoan Trang, trong danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ còn có các tù nhân khác ở châu Á như nhà hoạt động người Uyghur Ekpar Azad, nhà sư Tây Tạng Go Shirab Yasso của Trung Quốc, mục sư Kim Cúc Ghi của Triều Tiên.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.